Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 98. Chủ giảng: Tình Không Pháp Sư. Chuyển ngữ: Hành Chân. Biên tập: Nguyên Tâm. Thời gian: ngày 20 tháng 12 năm 1998. Địa điểm: Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở kinh ra. Trang 54, hàng thứ 7. Bất động quang tự tại thiên dương, đắc giữ chúng sanh vô biên an lạc, đại phương tiện định giải thoát môn. Đức hiệu của vị thiên dương này ở trước có giới thiệu. Pháp môn Ngài đạt được là ban cho chúng sanh vô biên an lạc. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta là từ chướng giải thoát. Trong kinh Đức Phật thường nói từ nghĩa là bạn vui, bi là bạc khổ. Chúng ta rất hy vọng giúp chúng sanh lìa khổ được vui, nhưng không có cách gì khác, chúng ta không làm được. Gọi là tâm có dư mà lực không đủ. Đây là nguyên nhân gì? Đức Phật nói do chúng ta có chướng ngại. Từ tâm chúng ta có chướng ngại, bi tâm cũng có chướng ngại. Lìa xa chướng ngại, tâm nguyện từ bi của chúng ta mới có thể viên mãn. Như bất động quang tự tại thiên dương vậy, không có chướng ngại, vô biên an lạc. Đây là cho chúng sanh vô biên an lạc. An là xa lìa mọi ưu khổ. Thân tâm chúng ta liền an ổn, có thể thỏa mãn tất cả nguyện cầu của chúng ta, thân tâm liền được an vui. Phải như thế nào mới thực sự đạt được lìa khổ được vui? Hai chữ lạc là được vui an lạc. An là lìa khổ. Trước tiên nói về quả, câu sau nói về nhân. Nhân là đại phương tiện định. Định gọi là đại phương tiện định. Chúng ta nghĩ xem, định như thế nào mới là phương tiện định? Loại định nào phương tiện nhất, nghĩa là có thể giúp chúng ta lìa khổ được vui? Chúng ta suy nghĩ từ chỗ này. trong vô lượng pháp môn tu học, chỉ có phương pháp niệm Phật là đại phương tiện định. Nhưng loại định này có một số người không biết tu. Quý vị biết niệm Phật hiệu nhưng không biết tu định. Loại định này trong Kinh Di Đà gọi là nhất tâm bất loạn, tâm bất điên đảo. Người biết tu nghĩa là người biết niệm Phật. Khi ý niệm vừa khởi lên, bất luận là niệm thiện hay niệm ác, nếu ý niệm khởi lên mà không xoay chuyển được, để ý niệm tiếp tục tăng trưởng thì rất phiền phức. Phiền phức gì? Trong kinh Đức Phật từng nói: cảnh tùy tâm chuyển, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu là ý niệm sai lầm, ý niệm không tốt, ý niệm phiền não, ý niệm tà tri tà kiến, ý niệm này có thể phá hoại sự điều thuận của thân tâm chúng ta, gọi là tứ đại không điều hòa. Tứ đại không điều hòa, con người sẽ sanh bệnh, thân tâm đều khổ. Không những thân tâm ta khổ, mà hoàn cảnh sinh hoạt chung quanh ta cũng khởi biến hóa. Chúng ta tin lời Phật dạy. Ngài nói: cảnh tùy tâm chuyển. Cảnh là môi trường sống của chúng ta, cũng tùy tâm chuyển. Vì sao thế giới hoa tàng tốt đẹp như thế? Vì sao thế giới cực lạc tốt đẹp như thế? Vì người ở đó tâm đều lương thiện, đều thanh tịnh. Trong kinh Đức Phật giới thiệu cho chúng ta biết, cư dân ở đó là chỗ các bậc thượng thiện nhân câu hội, tâm địa thượng thiện. Chúng ta muốn hỏi, vì sao thế giới đó tốt đẹp như thế? Đức Phật từng nói: cảnh tùy tâm chuyển. Cư dân đều là bậc thượng thiện, hoàn cảnh xã hội của họ sao không tốt đẹp được? Ngày nay ở thế giới này, Singapore là một đất nước rất nhỏ, quốc gia thành phố. Vì sao được nhiều nước lớn tôn kính? Vì xã hội của nó an định. Vì sao xã hội an định? Vì nhân dân tuân thủ pháp luật, giữ pháp luật là thiện. Không những nhân dân không làm việc phạm pháp, đến ý niệm phạm tội cũng không có. Cho nên thân tâm lành mạnh, lìa khổ được vui, xã hội an định phồn vinh. Trong lúc thời kỳ kinh tế khủng hoảng, nó vẫn có thể đứng sừng sững bất động. Chúng ta triển khai kinh điển Đại Thừa xem, lý luận và sự thật mà Đức Phật nói, chẳng phải chúng ta đã thấy rồi ư? Chúng ta lại quan sát xem, có một vài nơi xã hội không an định, nhất định do nhân dân không tuân thủ pháp luật, niệm thiện ít, niệm ác nhiều, mới tạo thành nhân dân cực khổ, xã hội động loạn bất an, chứng minh lời Phật dạy không sai. Đúng là cảnh tùy tâm chuyển, thân thể và dung mạo cũng tùy tâm chuyển. Trong kinh Đức Phật nói rất nhiều. Bồ Tát đạt được pháp môn này, chúng ta phải học tập như thế nào? Bản thân phải biết, ý niệm vừa khởi lên, đặc biệt là dòng niệm, lập tức thấy được ý niệm này của tôi không tốt. Cũng không cần nghĩ ý niệm tốt hay không, lập tức chuyển niệm này thành A-di-đà Phật, chuyển ý niệm. Trong mọi ý niệm Phật A-di-đà tốt nhất. Trong các buổi giảng, tôi nói rất nhiều lần với chư vị, niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Trong Tam Phước của Quán Kinh nói với chúng ta rằng, tin sâu nhân quả, không phải nói nhân quả nào khác, chuyên nói niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Đến cuối Kinh Hoa Nghiêm, Phổ Hiền Bồ Tát thập đại nguyện dương đạo quy cực lạc, chính là đạo lý này. Bất luận ta tu học pháp môn nào, chúng ta tu thành tựu nhất định giảng sanh thế giới Hoa Tạng. Sanh vào thế giới Hoa Tạng, nhất định gặp Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền, lại tiếp thu giáo huấn của hai vị Bồ Tát này, sau cùng vẫn là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Cổ Đức nói, pháp môn tịnh độ là trăm sông đổ về biển, cuối cùng không có pháp môn nào không quy về tịnh độ. Lời này là thật, không phải giả. Ngày nay chúng ta rất may mắn, vừa bắt đầu là niệm Phật, tức là trực tiếp đi trên con đường của tịnh độ. Các pháp môn khác quanh co, nó quanh co đến thế giới Hoa Tạng, từ thế giới Hoa Tạng tiếp tục quy về Tây Phương tịnh độ. Đi một vòng, chúng ta đi thẳng đến cực lạc. Phước đức này quả thật vô lượng vô biên, đặc biệt là trong xã hội hiện đại này, hoàn cảnh lớn của chúng ta, thế giới này động loạn bất an. Quan sát đại thế giới này, người khổ nạn nhiều vô kể, người có phước rất ít. Đây là đã ít lại càng ít. Người chịu khổ nạn quá nhiều. Chúng ta muốn giúp những chúng sanh khổ nạn này, làm sao vượt qua cửa ải khó khăn này? Đây không phải là vấn đề đơn giản. Nếu không giúp được người khác, nhất định phải nhớ, hãy giúp mình trước. Sau khi bản thân được độ, mới có thể độ người. Độ mình nhất định phải có cảnh giác cao độ, nhận thức hoàn cảnh cuộc sống hiện tại, nắm bắt tốt cơ duyên. phải ý thức rằng đời người ngắn ngủi khổ đau. Thọ mạng con người chúng ta rất có hạn. Thọ mạng dài sống 80-90 tuổi, người sống trên 100 tuổi rất hy hữu. Thọ mạng ngắn 40-50 tuổi ra đi nhiều vô số. Chúng ta có cảnh giác được điều này chăng? Nói thật, cảnh giác như vậy vẫn chưa đủ. Trong kinh, Đức Phật từng hỏi hàng đệ tử: sanh mạng tại kỷ gian? Sau cùng Đức Phật dạy chúng ta: sanh mạng trong một hơi thở. Một hơi thở ra, không thở vào là qua hết một đời. Ý thức được điều này mới coi là thật sự giác ngộ. Đức Phật nói thật với chúng ta: chúng ta có một ngày thọ mạng, phải cố gắng lo việc lớn của mình trong ngày hôm nay. Việc lớn gì? Việc lớn vô biên an lạc. Chúng ta phải nghĩ đến tương lai. Khi xả thân này thì đi về đâu? Bày ra trước mắt chúng ta là 10 phương pháp giới, 10 con đường. 10 con đường này ta phải đi con đường nào? Trong kinh điển, Đức Phật chỉ thị rất rõ ràng. Con đường thù thắng bậc nhất là làm Phật. Quý vị có chịu làm Phật chăng? Chỉ có làm Phật mới đạt được vô biên an lạc. Nếu không làm Phật, an lạc mình đạt được đều có hạn, tuyệt đối không phải vô lượng vô biên. Nếu muốn làm Phật, quý vị có nắm chăng? Trong ảnh trần hội ức lục của Pháp Sư Đàm Hư có ghi chép. Ảnh trần hội ức lục là Pháp Sư Đàm Hư giảng, đệ tử của Ngài là Pháp Sư Đại Quang ghi lại. Tôi và Pháp Sư Đại Quang là bạn tốt. Mấy năm trước ông đã giảng sanh. Trước đây chùa Cực Lạc có một vị pháp sư tên là Tu Vô Giảng Sanh ở đó. Lúc đó chùa Cực Lạc vừa mới xây dựng. Ngài Đàm Hư là hòa thượng phương trượng, giám diện là pháp sư Định Tây. Về sau hai vị pháp sư này đều ở Hồng Kông rất nhiều năm, xây dựng đạo tràng tại Hồng Kông. Ông nói lần đầu tiên tổ chức giới đàn, Pháp Sư Đàm Hư mời thầy của mình là Hòa Thượng Đế Nhàn làm đắc giới hòa thượng, mở giới trường tại chùa Cực Lạc. Mở giới đàn, công việc trong chùa rất nhiều, đương nhiên cần nhiều người giúp đỡ. Pháp Sư Tu Vô đến đây muốn làm việc cho giới đàn. Gặp hòa thượng, gặp thầy trì sự, Pháp Sư Định Tây hỏi ông làm được việc gì. ông muốn chăm sóc bệnh hoạn trong thời kỳ giới đàn, chăm lo cho người bệnh. Thông thường trong các giới đàn đều có. Điều này rất tốt. Nhưng ông đến chùa Cực Lạc ở chưa được mấy ngày, liền đến xin hòa thượng cho nghỉ. Hòa thượng rất từ bi, có hàm dưỡng. Còn muốn đi thì cứ đi, cũng không lưu lại. Nhưng pháp sư Định Tây không có tu dưỡng như hòa thượng Đàm Hư, trách ông ta. Ông phát tâm đến đây giúp, giới đàn chỉ 2 tháng mà thôi. Lúc đó Trung Quốc truyền giới là 53 ngày. Phát tâm phải phát đến cùng. Sao đến chưa được mấy ngày lại muốn đi? Pháp sư Định Tây trách ông. Ông đối với Pháp sư Định Tây, ông nói rằng: không phải tôi đi nơi khác, tôi đến thế giới Cực Lạc. Hai vị hòa thượng này nghe thế, vấn đề rất nghiêm trọng. Ông ta đến thế giới Cực Lạc. Hòa thượng hỏi: khi nào ông đi? Ông nói: không quá 10 ngày. Xin hòa thượng chuẩn bị cho ông 200 ký củi khô, chuẩn bị để quả thiêu. Pháp sư Định Tây đồng ý chuẩn bị, thành tựu ông ta. Đến ngày thứ hai, ông lại đi gặp hai vị pháp sư. Ông nói: bạch hòa thượng, hôm nay con giảng sanh. Pháp sư Định Tây lập tức chuẩn bị cho ông ta. Ngay lúc đó là một chiếc giường ngay sau chùa cho ông. Ông yêu cầu hòa thượng cho vài người đến trợ niệm đưa ông giảng sanh. Hòa thượng liền sai mấy người đến. Ông ngồi xếp bằng trên tòa, mọi người niệm Phật trợ niệm. Người niệm Phật yêu cầu ông: pháp sư Tu Vô, hôm nay thầy giảng sanh. Ngày xưa chư vị đại đức giảng sanh luôn làm vài bài kệ, làm vài bài thơ lưu lại cho chúng ta làm kỷ niệm. Thầy cũng lưu lại một chút cho chúng tôi chứ. Thầy Tu Vô nói: tôi không được học hành, không biết chữ, tôi không biết làm thơ, cũng không biết làm kệ. Trước khi xuất gia, ông làm thợ nề, phụ thợ. Sau khi xuất gia, chỉ biết niệm một câu A-di-đà Phật. Ông nói: quý vị đã yêu cầu, vậy tôi xin nói với quý vị một câu. Ông nói: nói được mà không thực hành không phải trí tuệ chân thật. Mọi người nghe cảm thấy không sai, cũng rất có lợi ích. Niệm Phật được vài phút thì ông giảng sanh, không sanh bệnh. Chùa Cực Lạc người đầu tiên ngồi giảng sanh. Sau khi hòa thượng đến nhàn, đến đạo tràng thấy sự việc này, rất tán thán ông ta, nói với mọi người rằng đây mới là tấm gương tốt cho người xuất gia. Thành tựu thật sự. Ông ta giảng sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, được vô biên an lạc. Pháp môn ông tu học là Đại Phương Tiện Định. Đại Phương Tiện Định là niệm Phật tam muội. Ông ta được, vì sao chúng ta không được? Đây là điều mà chúng ta cần phải phản tỉnh một cách sâu sắc. Lục đạo chúng sanh, đặc biệt là chúng sanh cõi dục, bất kỳ ai đều không thể tránh khỏi sanh lão bệnh tử. Đây là việc lớn. không phải việc nhỏ. Lúc còn sống, bất luận quý vị giàu có đến đâu, địa vị cao đến đâu, quyền thế lớn bậc nào, lúc bệnh nặng đến trở người cũng không có sức. Quý vị thử nghĩ xem, có phải vẫn nghe theo sắp đặt của người khác chăng? Quý vị có thể tránh khỏi ư? Trong giai đoạn then chốt này, nếu không gặp được thiền tri thức, những người bao quanh quý vị đều không hiểu Phật Pháp, không hiểu nhân quả. Nếu quý vị thấy những người này sanh khởi một niệm sân hận, duyên của địa ngục thuần thục, khởi lên một niệm sang tham, không nỡ từ bỏ, liền đi vào ngạ quỷ. Con người lúc lâm chung, thời khắc then chốt này, cửa ải quan trọng, nghe người khác sắp đặt là điều vô cùng nguy hiểm. Quý vị thử nghĩ xem, có mấy người có thể không nghe người khác sắp đặt? Thầy Tu Vô không nghe người khác sắp đặt. Phải sanh tử tự tại, phải không có bệnh khổ. Nói đi là đi, coi như chúng ta đã làm xong việc đại sự của đời này. Trong kinh điển, Đức Phật thường nói, những việc cần làm đã làm xong, đã đoạn tận sanh tử nghiệp hoặc. Chúng ta đọc hai câu kinh văn này, hâm mộ biết bao. Vì sao họ có thể, chúng ta không thể? Phải tìm ra nguyên nhân này, sau đó suy nghĩ tường tận xem chúng ta có chăng. Họ có thể, vì sao có thể? Vì họ thật sự nhìn thấu, thật sự buông bỏ. Tâm họ là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, thật sự giác mà không mê, họ mới có thể thành công. Giây phút lâm chung sau cùng, bản thân phải làm chủ, không để bất kỳ ai sắp đặt. Nếu tâm địa chúng ta không thanh tịnh, không chân thành, làm sao tránh khỏi luân hồi lục đạo? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải buông bỏ mọi thứ, biết những thứ này toàn là giả, không có gì là thật cả. Trong kinh, Đức Phật nói rất nhiều: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, không được tiếp tục sống trong hư vọng, vậy là sai lầm. Phải thoát ra khỏi tất cả hư vọng, phải nương vào chân thật. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta câu sáu chữ hồng danh này là chân thật. Nương câu Phật hiệu này, chân thành niệm Phật, nhất định có thể thoát đi luân hồi lục đạo, thoát đi mười pháp giới. Đời này có thể vãng sanh, bất thoái thành Phật. Pháp môn này là Đại Phương Tiện Định Giải Thoát Môn. Phương pháp niệm Phật là Đại Phương Tiện, niệm Phật Tam Muội là Đại Phương Tiện Định. Nhưng niệm Phật muốn đạt được Tam Muội, tam muội cạn nhất là công phu thành phiến. Đây là tam muội cạn nhất, cũng cần phải buông bỏ, tuyệt đối không được lưu luyến pháp thế xuất thế gian, nhất định không có vướng mắc, buông bỏ triệt để. Thầy tu vô thành tựu là nhờ vào điều này. Chúng ta hôm nay không thể thành tựu, quá nhiều điều vướng bận, không hề buông bỏ, bản thân khởi vọng tưởng, đợi đến khi chết hay buông bỏ, sợ là chết vẫn không buông được, vậy thì rất phiền. Chứ gì phải biết, khi nào ta buông bỏ, khi đó đạt được niệm Phật tam muội. Khi nào ta buông bỏ, khi đó được đại tự tại. Bây giờ ta buông bỏ, bây giờ được đại tự tại. Những đạo lý và chân tướng sự thật này nói rất nhiều. Bất động quang thiên dương, Ngài có thể ban cho tất cả chúng sanh vô biên an lạc, đại phương tiện định. Ngài có thể cho người khác, đương nhiên bản thân Ngài đạt được. Nếu bản thân Ngài không đạt được, làm sao có thể cho người khác? Cho người khác như thế nào? Là dạy người khác, khuyến hóa người khác. Cho nên họ tự hành hóa tha trong pháp môn này. Những người trong Kinh Hoa Nghiêm như Thiên Dương, Quỷ Dương, Thần Chúng ở trước giới thiệu với chư vị, toàn là pháp thân đại sĩ hóa hiện, không phải phàm phu. Từ chỗ họ đắc pháp, chúng ta biết họ đều là pháp thân đại sĩ, đều là chư Phật Như Lai. Họ đạt được là vô biên an lạc, đâu phải người bình thường. Chúng ta đọc xong phải suy nghĩ sâu sắc, phải học tập. Nếu thấy thỏa mãn với sự an lạc nhỏ trước mắt, vậy thì không thể đạt được vô biên an lạc. Vô biên an lạc nhất định phải thấy Phật, nhất định phải kiến tánh mới đạt được. Không tự thân thấy Phật, không thể minh tâm kiến tánh, chắc chắn không đạt được. Do đó, Đức Phật dạy chúng ta phải từ bỏ niềm vui ngũ dục lục trần và danh văn lợi dưỡng của thế gian. Vì sao vậy? Vì đây là chướng ngại của vô biên an lạc. Niềm vui của thế gian không phải niềm vui chân thật. Phật nói về ba loại khổ, niềm vui này gọi là hoại khổ, vì niềm vui đó không thường hằng, nó sẽ mất đi, khi mất đi sẽ khổ. Đức Phật quy nạp chủng chủng khổ của thế gian thành ba loại: khổ khổ, hành khổ, hoại khổ, bao gồm tất cả. Xem tiếp đoạn bên dưới: Diệu Trang Nghiêm Nhãn Thiên Dương, Đắc Linh Quán Tịch Tịnh, Pháp Diệt Chư Si Ám Bố Giải Thoát Môn. Pháp môn Ngài đạt được, phàm phu chúng ta không dễ lãnh hội. Nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân chính là gì? Chúng ta ngu si si ám. Ở trước là từ chướng giải thoát, ở đây là bi chướng giải thoát. Vì sao chúng sanh tạo nghiệp? Vì sao chịu khổ báo? Đều là vì ngu si. Ngu si là không thấu triệt chân tướng của vũ trụ nhân sinh, không thông đạt sự thật của nhân duyên quả báo, không hiểu chính là ngu si, chính là ám. Vì bản thân không hiểu, họ sẽ tùy thuận theo cái tốt xấu của bản thân, tùy thuận theo ý mình, tạo ra vô số tội nghiệp. Họ không hề biết mình tạo tội nghiệp. Đến khi khổ báo hiện tiền, hối hận cũng không kịp. Chúng sanh chỉ biết trước mắt, không biết đến quá khứ, càng không biết đến vị lai. Đức Phật nói với chúng ta nhân quả thông ba đời. Quả báo có hiện báo, có sanh báo, sanh báo là đời sau, có hậu báo, hậu báo không nhất định là ở đời nào. Gặp duyên liền khởi hiện hành, tao ngộ trong đời của chúng ta, bất luận là thuận cảnh hay nghịch cảnh đều có nguyên nhân, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Thế gian không có chuyện ngẫu nhiên, nhất định có nhân duyên đời trước. Trận vong trong chiến tranh cũng có nhân duyên túc thế, gọi là một giọt nước, một hạt gạo, tất cả đều do tiền định. Khi tôi mới học Phật, khoảng hơn 40 năm trước, gần 50 năm, lúc đó có một cư sĩ tên Chu Kính Trụ. Hồi đó tôi 26 tuổi, ông ta khoảng 71-72 tuổi. Chu cư sĩ kể cho tôi nghe một câu chuyện. Trước thời kháng chiến, người Nhật Bản phát động sự biến 128 tại Thượng Hải. Trước khi họ phát động sự biến 128 3 tháng, lúc đó ông ở Tô Châu, ông là giám đốc của một ngân hàng ở Tô Châu. Thường có một số người bạn gặp nhau, trong đó có một người bạn, lúc đó người ta gọi là làm việc cho người âm. Danh từ này đại khái có rất nhiều người không hiểu. Như thế nào gọi là làm việc cho người âm? Tức là buổi tối đi làm việc cho Diêm La Vương, ban ngày họ tỉnh dậy, đêm về họ ngủ chẳng khác nào người chết vậy. Họ đi làm. Trong số bạn bè của ông có một người làm công việc này, nhưng địa vị không cao. Đưa công văn. Ở thế gian chúng ta, Thượng Hải là một thành phố đặc biệt, địa vị giống như tỉnh vậy. Họ nói trong âm gian Thượng Hải là một huyện bình thường. Thành hoàng của Thượng Hải giống như thị trưởng Thượng Hải vậy, do thành hoàng Tô Châu quản lý. Tô Châu gọi là đô thành hoàng, giống như tỉnh trưởng vậy. Người bạn đó nói với ông, Thượng Hải đưa đến một cuốn sổ ghi chép sanh tử, chính là miếu thành hoàng Thượng Hải đưa đến đô thành hoàng Tô Châu là ông ta nhận. Ông nhận được cũng thấy hiếu kỳ, lật ra xem thử. Xem xong rất hồ đồ, tên dài đến 5-6 chữ mà toàn bộ đều như vậy. Trong lúc nói chuyện, ông ta kể chuyện này với bạn bè, mọi người đều không đoán được. Ông ta nói tên của người Trung Quốc dài nhất là 4 chữ họ kép, nhưng cũng không thể nhiều như thế. Đâu thể một lần chết nhiều người như thế. 3 tháng sau, sự biến 128 phát sinh, họ mới quá nhiên đại ngộ. Thì ra như thế nào? Trong lần chiến tranh đó, người Nhật Bản chết rất nhiều. Sổ ghi sinh tử đã đưa từ Thượng Hải đến Tô Châu. Lúc đó Chu cư sĩ nói với tôi, 3 tháng trước khi chiến trận, danh sách đều đã đưa đến đô thành hoàng. Không nên chết sẽ không chết, đáng chết vẫn là số mạng chủ định. Chứng tỏ đến chết trong chiến tranh đều không có chết quan. Quan quan tương báo không bao giờ dứt. Trong đời chúng ta, dù gặp việc không như ý, không được oán trời trách đất. Biết như thế nào? Nhân nghiệp tu thế, gặp duyên khởi hiện hành. Gặp hoàn cảnh này càng phải cảnh giác. Thức tỉnh, cố gắng tu hành, đoạn ác tu thiện. Chỉ có mình mới có thể chuyển nghiệp báo của mình. Người khác không thay thế được. Phật Bồ Tát có thể giúp chúng ta, là nói rõ ràng minh bạch cho chúng ta biết về chân tướng sự thật. Tu hành vẫn dựa vào bản thân. Đức Phật vì tất cả chúng sanh giảng kinh thuyết pháp, công đức vô lượng vô biên. Chúng ta phải hiểu rõ kinh Phật nói. Kinh có 4 nghĩa. Phật nói giáo lý hành quả. Nhà Phật cũng gọi là 4 loại kinh. Giáo kinh là ngôn ngữ của Phật, cho đến về sau ghi chép lại kinh điển văn tự. Đây là giáo, sách giáo khoa. Trong giáo hàm chứa lý luận đạo lý. Đây gọi là lý kinh. Lý kinh ở trong kinh bổn. Làm sao thực hành những lý luận này? Đó là thuộc về hành kinh. Dạy chúng ta làm như thế nào? Hay nói cách khác, Phật dạy chúng ta sống ra sao, làm việc như thế nào, giao tiếp làm sao. Phần sau cùng gọi là quả kinh. Ta làm theo lý luận này, làm theo phương pháp này, sẽ đạt được lợi ích như thế nào? Đó là quả. Nội dung của tất cả kinh điển Phật giáo đều không ra ngoài bốn ý này. Chúng ta cần phải học tập ra sao? Chúng ta học tập cũng có bốn chữ: tính, giải, hành, chứng. Đại sư Thanh Lương phán Kinh Hoa Nghiêm, phân Kinh Hoa Nghiêm thành bốn đoạn: tính, giải, hành, chứng. Đối với giáo của Phật, chúng ta phải tin, tuyệt đối không nghi hoặc, thâm tín không nghi. Phải minh bạch, phải lý giải lý luận nói trong kinh điển. Đức Phật dạy chúng ta hiểu sâu nghĩa thú, không được hiểu cạn, hiểu sâu. Đức Phật nói về hành pháp chúng ta phải tu, phải chứng được những lợi ích mà Đức Phật nói. Người làm học trò như chúng ta phải đầy đủ bốn điều kiện tính giải hành chứng, tức hoàn toàn hấp thu được Phật pháp. Phật pháp là giáo lý hành quả, chúng ta dùng tính giải hành chứng hấp thu toàn bộ nó. Như vậy ta mới biết sự thù thắng của Phật pháp, ưu điểm của Phật pháp, lợi ích của Phật pháp, mới có thể phát tâm học tập, kiên trì không bỏ, nhất định phải thành tựu, phải đạt được thành tựu. Giống như Như Lai quả địa thượng, như vậy mới là đệ tử Phật, cũng là kỳ vọng của chư Phật đối với chúng ta. Trong đoạn này, Thiên Vương chính là hóa thân của Phật Bồ Tát, cũng chính là Phật Bồ Tát nói với chúng ta, khiến quán pháp tịch tịnh. Pháp tịch tịnh là gì? Là chân tâm, là bổn tánh. Nhất niệm tự tánh, thể vốn tịch tịnh. Cho nên tịch tịnh là bổn thể của tự tánh. Quán pháp tịch tịnh, đó là tu từ căn bản, căn bản của căn bản. Trong kinh Đức Phật dạy, phiền não của chúng sanh rất nhiều, vô lượng vô biên. Phiền não vô lượng vô biên, Đức Phật quy nạp thành ba loại lớn: kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não. Tất cả không ra ngoài ba loại này. Làm sao đoạn ba loại phiền não này? Đức Phật dạy dùng phương pháp giới định tuệ. Giới định có thể đoạn kiến tư, có thể phá trần sa. Nhưng mà chỉ dùng giới định đối với kiến tư và trần sa phiền não. Chứ gì phải biết đoạn này là phục đoạn. Chế phục không để đó khởi hiện hành không phải đoạn thật. Cổ nhân có ví dụ nói dùng đá dằn cỏ, dằn rồi nhưng rễ vẫn còn. Lấy đá ra nó lại sinh trưởng. Không phải đoạn thật là phục đoạn. Công phu này chưa ra khỏi tam giới, vì thế nhất định phải khai trí tuệ. Nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Trí tuệ phát mới thật sự đoạn tận phiền não. Trong tâm kinh nói chiếu kiến ngũ uẩn đều không, không có thọ tưởng hành thức. Sau cùng nói một cách rốt ráo, không trí cũng không đắc. Đây là nói đến chỗ cứu cánh. Trí tuệ khai mới có thể đoạn tận phiền não. Không những trí tuệ có thể đoạn kiến tư và trần sa, có thể đoạn vô minh, diệt các si ám. Si ám là vô minh. Chúng sanh không biết cái đáng sợ của si ám, không biết si ám đáng sợ nhất, ngu si đáng sợ nhất. Vì ngu si mình mới tạo nghiệp, vì tạo nghiệp mình mới đọa ác đạo. Nghiệp nhân của ba đường ác, ngu si là nhân tố đầu tiên. Đâu có người thông minh, người có trí tuệ đạo đầu thai vào ba đường ác, làm gì có chuyện đó. Chỉ có kẻ mê hoặc điên đảo mới đi vào ba đường ác. Chúng ta hiểu đạo lý này. Trong hoàn cảnh cuộc sống hiện tại, xử sự đối nhân tiếp vật phải dùng tâm thanh tịnh, dùng tâm chân thành, dùng tâm từ bi, đoạn tất cả điều ác, tu tất cả điều thiện. Phải nhớ tiêu chuẩn thiện ác. Lợi ích chúng sanh và lợi ích xã hội là thiện, lợi ích bản thân là ác. Vì sao nói lợi ích bản thân là ác? Đạo lý này rất sâu, người thế gian đa phần không hiểu. Đức Phật nói luân hồi lục đạo từ đâu đến, vì sao có hiện tượng này? Đức Phật nói chính là vì chúng sanh có ngã chấp, niệm niệm vì cái tôi. Những gì ta tạo là nghiệp luân hồi. Niệm niệm vì cái tôi, ý niệm này là tâm luân hồi. Dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, như vậy làm sao có thể ra khỏi luân hồi lục đạo? Đức Phật nói nếu phá được nhân ngã chấp sẽ vượt thoát lục đạo, lại có năng lực phá pháp ngã chấp sẽ vượt thoát mười pháp giới. Đây là nói rõ ràng với chúng ta lục đạo từ đâu đến, do ngã chấp. Tứ thánh pháp giới từ đâu đến, thanh văn duyên giác bồ tát phật từ đâu đến, pháp chấp đoạn tận chấp ngã và chấp pháp, ta liền vượt thoát mười pháp giới. Vượt thoát mười pháp giới rồi đi đến đâu? Gọi là nhất chân pháp giới. Đó mới là bản lai diện mục của chúng ta. Tông môn thường nói bản lai diện mục trước khi cha mẹ sinh ra. Bản lai diện mục là pháp thân đại sĩ trong nhất chân pháp giới. Do vậy cũng có thể nghĩ được dạy học của Phật Pháp không có gì khác, chỉ là khôi phục bản lai diện mục của mình mà thôi. Ngoài điều này ra, Phật còn dạy chúng ta điều gì? Không có. Giúp chúng ta khôi phục bản lai diện mục mà thôi. Quán pháp tịch tịnh, đây là pháp môn thù thắng nhất. Trong Thiền Tông thường nói tu từ căn bản. Quán pháp tịch tịnh chính là pháp của minh tâm kiến tánh. Nếu đạt được pháp này, tức đạt được diệt chư si ám bố giải thoát môn, có thể đoạn phiền não tham sân si, đoạn tận phiền não, kiến tư trần sa vô minh đều đoạn tận. Si chính là vô minh. Thực hành trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đây là trí tuệ cao độ. Ở đây gọi là tu tuệ giác mà không mê. Phật Pháp Đại Thừa nói rất nhiều, có rất nhiều pháp môn. Trong tất cả Pháp Đại Thừa, chúng ta tu học chắc chắn nhất, đáng tin cậy nhất vẫn là niệm Phật. Vì sao vậy? Vì pháp quán tịch tịnh chúng ta không làm được. Đây là thực tế. Tuy không làm được, ngày nay ta đã hiểu. Trong mọi cảnh duyên, cảnh là hoàn cảnh vật chất, duyên là hoàn cảnh nhân sự. Trong một hoàn cảnh nhân sự và vật chất, ta biết tịch tịnh rất quan trọng. Nghĩa là nói chúng ta cố gắng giữ tâm thanh tịnh, vậy là chúng ta đã thực hành pháp môn này. Trong con người có thiện có ác, trong hoàn cảnh có thuận có nghịch. Đối với người thiện và thuận cảnh không khởi tham ái, không có tham luyến. Đối với kẻ ác hay gặp nghịch cảnh, nhẫn nhục chịu đựng, luôn giữ tâm địa thanh tịnh. Vậy là chúng ta đạt được lợi ích của pháp môn này. Tâm thanh tịnh trải qua một thời gian, là xem công hạnh của mình sâu hay cạn. Nhất định có một ngày quý vị quát nhiên đại ngộ như chư vị Đại Đức Thiền Tông vậy. Quát nhiên khai ngộ là sao? Đã phá vô minh. Phá vô minh tức là khai ngộ. Mời xem đoạn tiếp theo. Thiện tư duy quang minh thiên dương, đắc thiện nhập vô biên cảnh giới, bất khởi nhất thiết chư hữu tư duy nghiệp giải thoát môn. Đoạn này là nghiệp chướng giải thoát. vô cùng quan trọng. Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, Phật hiện mười phương là vô biên cảnh giới, liễu vô sở y mới gọi là thiện nhập. Chữ nhập ở đây chú trọng nơi thiện. Ngày nay chúng ta không những không có thiện, nhập cũng không có. Vô lượng vô biên cảnh giới chính là hoàn cảnh sinh hoạt quanh chúng ta. Chúng ta với nó như thế nào? Hoàn toàn không nhập, bài xích lẫn nhau. Chữ nhập này rất đáng cho chúng ta tư duy. Như thế nào mới có thể nhập vào cảnh giới này? Khi nào ta lãnh hội được hư không pháp giới, với chính mình là nhất thể, tức là nhập. Nước hòa với lửa dung hợp thành một. Vì sao ngày nay chúng ta không thể nhập? Vì chấp trước kiên cố, vẽ cái vòng rất nhỏ bé, nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn. Quả thật bảo vệ mình rất tốt, không ai có thể xâm phạm. Họ không thể vào chỗ quý vị, quý vị cũng không thể vào chỗ họ. Chúng ta ngày nay thuộc tình trạng này. Nói rõ hơn một chút, nhập tức là bao dung. Tâm chúng ta có thể bao dung tất cả chúng sanh chăng? Có thể bao dung tất cả vạn vật chăng? Có thể bao dung tức đã nhập. Vì thế tâm lượng nhỏ thì mọi thứ đều không nhập được. Không nhập, nghiệp của mình có chướng. Nghiệp có chướng tức khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm liền tạo nghiệp. Nghiệp làm chướng ngại thiện nhập vô biên cảnh giới. Thiện nhập vô biên cảnh giới là cảnh giới của Như Lai quả điều thượng. Như thế nào gọi là thiện nhập? Biết tất cả pháp vô sở hữu, biết tất cả pháp bất khả đắc, biết tất cả pháp như Lục Tổ Huệ Năng nói, vốn không có một vật nào. Như vậy là thiện nhập. Quý vị hoàn toàn tương ưng với thể tánh của tịch tịnh, tương ưng với tánh thể. Lại có thể tương ưng với tánh đức của hư linh. Tánh đức là tác dụng của tự tánh. Tác dụng của tự tánh là hư linh. Đây mới gọi là thiện nhập. Thiện nhập vô biên cảnh giới, tận hư không biến pháp giới là chính mình, mà lại lìa vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là thiện. Cho nên họ không khởi tất cả chư hữu của nghiệp tư duy, Chư hữu là nói tam giới hữu. Đây là nói một cách thô thiển. Dục giới hữu, sắc giới hữu, vô sắc giới hữu. Trong Tướng Tông nói với chúng ta 25 hữu. Tất cả chư hữu bao gồm thế gian và xuất thế gian. Hữu là hữu vi, hữu tư duy tức có nghiệp. Trong tông môn nói niệm một câu Phật hiệu, súc miệng ba ngày cũng chưa sạch. Nghĩa là sao? Phật cũng không thể nương. Nương Phật vẫn là tạo nghiệp. Chúng ta nghe nói niệm Phật vẫn tạo nghiệp, vậy phải làm sao? Không niệm Phật, không niệm Phật tạo nghiệp lục đạo, tạo luân hồi nghiệp. Niệm Phật tạo nghiệp của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị thử nghĩ xem, ta muốn tạo nghiệp nào? Hiện tại chúng ta không tệ lắm. Phương pháp tu hành này không cứu cánh, nhưng là pháp cứu cánh ở trong không cứu cánh. Quý vị phải hiểu đạo lý này. Không nương Phật, đó đương nhiên là cứu cánh. Nương Phật không phải cứu cánh. Ngày nay chúng ta nhất định phải nương Phật. Sau khi đến thế giới Cực Lạc, minh tâm kiến tánh mới không nương Phật, chúng ta mới thành công. Chúng ta niệm Phật là giảng sanh bất thoái, cuối cùng thành Phật. Trong quá trình giảng sanh bất thoái, phải nương tựa Phật. Không nương Phật không được. Tốt nhất chúng ta không tư duy điều gì cả, chuyên tư duy Phật A-di-đà. Như vậy sẽ đi thông suốt con đường đến thế giới Cực Lạc. Đừng nghĩ gì khác, chuyên nghĩ đến Phật A-di-đà, chuyên niệm Phật A-di-đà. Niệm là nói trong tâm, nhớ nghĩ đến. Tất cả pháp thế xuất thế gian đều đừng nhớ nghĩ đến. Nhớ nghĩ đến là sai, đều không đạt được kết quả, không có gì cả. Chỉ có nhớ nghĩ Phật A-di-đà, tương lai đến thế giới Cực Lạc thấy Phật A-di-đà, đây là hiệu quả siêu việt. Không nương Phật nói khoác quá cao. Chúng ta không phải hạng thượng căn lợi trí, là kẻ phàm phu trung hạ căn tánh. Phải biết thân phận mình, phải biết năng lực của mình. Ngày nay chúng ta nhất định phải nương vào Phật. Đây gọi là pháp môn nhị lực. Chúng ta không nương Phật thì nương ai? Trong kinh điển Đại Thừa thường nói nương bản thân mình. Chúng ta chưa tìm được chính mình. Tìm được chính mình đương nhiên không có vấn đề, có thể nương vào chính mình. Chưa tìm được mình, bản thân ở đâu? Ở đâu có chính mình? Nếu không tin, quý vị đọc kinh Lăng Nghiêm. Mở đầu kinh Lăng Nghiêm nói đến bảy chỗ trừng tâm. Trừng tâm chính là tìm chính mình. Đức Phật hỏi rất vi diệu. Ngài hỏi A Nan, tâm con ở đâu? Tâm vẫn chưa nói chân tâm hay vọng tâm, chỉ hỏi tâm người ở đâu. Chân tâm quý vị không biết, vậy vọng tâm, vọng tâm ở đâu? Vọng tâm cũng không tìm thấy. Quý vị đều không tìm thấy tâm, bản thân mình ở đâu? Đương nhiên ta không biết. Bởi vậy cần phải biết, ta không thể nương vào chính mình. Khi nào mới có thể nương chính mình? Minh tâm kiến tánh. Lúc này mới có năng lực dựa vào chính mình. Chưa kiến tánh, đến bản thân mình là gì đều không biết, cũng không biết mình ở đâu. Lúc này phương pháp tốt nhất là nương Phật A-di-đà. Thù thắng vô cùng. Quý vị muốn hỏi, ta nương vào chư Phật Bồ Tát khác có được chăng? Đương nhiên cũng được. Quý vị nương vào Thượng Đế, sanh lên cõi trời. Tôi thấy ở Singapore rất nhiều người thờ thổ địa. Nếu quý vị nương vào thổ địa, tương lai làm quỷ, họ là quỷ dương. Nương vào loài nào, tương lai nhất định thuộc về loại đó. Chư Phật khuyên chúng ta nương tựa Phật A-di-đà rất có lý. Phật A-di-đà là người như thế nào? Là Quang Trung Phật Tôn, Phật Trung Chi Dương. Nương tựa Phật A-di-đà tốt hơn bất kỳ chư Phật Như Lai nào, vì Ngài là vua trong chư Phật. Như vậy mới có thể lìa tất cả ác nghiệp. Chúng ta không đưa tiêu chuẩn lên quá cao, hạ thấp một chút, tuyệt đối không tạo ác nghiệp. Chúng ta cũng từ cánh cửa này không thể đạt được cứu cánh giải thoát, cũng đạt được giải thoát nhỏ. Không làm điều này. Tiếp theo, vị thứ 8, khả ái nhào đại tuệ thiên dương, đắc phổ giảng thập phương thuyết pháp, nhi bất động vô sở y giải thoát môn. Pháp môn tu học của vị Bồ Tát này rất có lợi ích cho người học giảng sư như chúng ta. Trong thời cận đại, cư sĩ Lý Bính Nam suốt đời giảng kinh thuyết pháp. Đây là một nhân vật điển hình. Không nhất định phải là người xuất gia, Phật tử tại gia vẫn có thể lãnh đạo đoàn thể, làm công việc hoằng pháp lợi sanh. Ở đây Bồ Tát thị hiện thân phận tại gia, thân phận thiên dương, không phải hạng xuất gia. Chúng ta thường gọi họ là cư sĩ. Phổ giảng thuyết pháp, hai chữ này ý nghĩa rất sâu. Như trong kinh Vô Lượng Thọ nói, làm bạn không mời của tất cả chúng sanh. Bồ Tát có phương tiện này, đặc biệt là Bồ Tát tại gia. Quý vị có thể tìm đến nhà Phật tử giảng kinh thuyết pháp cho họ. Họ không mời, ta cũng có thể chủ động đến tìm họ. Phật không có phương tiện này, vì Phật là thân phận của người thầy. Thầy không thể chủ động đi dạy người khác. Vì sao vậy? Như vậy sẽ đánh mất sư đạo. Phật pháp là sư đạo, nhất định phải duy trì sự tôn nghiêm của sư đạo, không được phá hoại sư đạo. Sư đạo là chỉ hỏi đến học, không hỏi trước đó học gì. Chúng ta tìm thầy cầu học, chỉ có học trò đến chỗ thầy thỉnh giáo, không thể để thầy tìm đến nhà mình cầu giáo. không được như thế. Nhưng Bồ Tát thì được. Bồ Tát là đồng học, là sư huynh, có thể đến nhà tìm họ bất cứ lúc nào. Quý vị không tìm họ, bản thân họ cũng có thể đến. Bồ Tát giáo hóa chúng sanh phương tiện hơn Phật rất nhiều. Rất nhiều chư Phật Như Lai sau khi thành Phật, vì sao hiện thân Bồ Tát lên thuyền từ trở lại độ sanh? Vì hiện thân Bồ Tát phương tiện, hiện thân Phật không phương tiện. Đạo lý là đây, cho nên có thể phổ giảng thập phương. Đương nhiên thuyết pháp phải quán cơ, ở đâu có duyên thì đi đến đó. Duyên chưa thuần thục, giúp họ, thúc đẩy họ. Duyên thuần thục, giáo hóa, độ thoát họ, rất linh động. Tuy việc tâm giáo hóa chúng sanh như vậy mà không động vô sở ý, chúng ta phải học điều này. Đặc biệt không được để cảnh duyên làm dao động. Nếu bị cảnh duyên làm dao động sẽ bị đọa lạc. Từ xưa đến nay, rất nhiều pháp sư giảng kinh thuyết pháp bị đọa lạc. Vì sao bị đọa lạc? Chính là do không tuân thủ nguyên tắc này. Bất luận xuất gia hay tại gia, đặc biệt quý vị giảng kinh giáo không tệ, tín chúng rất hoan nghênh, tiếp xúc với nhiều người, con người có tình cảm, nếu ta không cẩn thận, không thận trọng, để rơi vào trong lưới tình là xong, không sao thoát ra được. Quý vị độ chúng sanh, ai ngờ cuối cùng bị chúng sanh độ mất tiêu. Rất nhiều. Lúc tôi học kinh giáo với thầy Lý, thầy hạn chế tôi trước 40 tuổi không được ra bên ngoài giảng kinh thuyết pháp. Vì sao vậy? Sợ bị người ta độ mất. Sau 40 tuổi hơi có chút định lực, tôi tuân thủ nguyên tắc này. Trước 40 tuổi học giảng kinh ở đâu? Giảng ở nhà, không được ra bên ngoài giảng. Như với vị đồng học hiện nay, quý vị có thể giảng tại cư sĩ Lâm, không được đi giảng bên ngoài. Ra bên ngoài giảng rất nguy hiểm. Đây là nói đến tình cảm con người, cửa ải đó rất khó vượt qua. Thứ hai, hoàn cảnh có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Nghịch cảnh dễ thoái chuyển, thuận cảnh dễ đọa lạc, rất phiền phức. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta thuyết pháp khắp mười phương mà bất động vô sở y. Bất động là gì? Là tâm bất động, bình thản trước nhân tình thế thái, không bị nó làm dao động. Người này tốt với mình, thường thân cận cúng dường mình, ta có thể ứng phó họ. không được đồng tâm. Hoàn cảnh cũng như vậy. Ngày nay hoàn cảnh rất thù thắng, hoàn cảnh không tệ, cũng không được đồng tâm. Trong Kinh Kim Cang nói, không chấp trước tướng, dường như bất động. Như vậy mới giữ được tâm Bồ Đề, mới giữ được sự tinh tấn, không bị thoái chuyển. Điều này rất quan trọng. Hay nói cách khác, người hoằng pháp đời sanh, bất luận tại gia hay xuất gia, tuyệt đối không được để danh lợi làm dao động. Bao nhiêu người thất bại, đọa lạc vì không đột phá được cửa ải danh văn lợi dưỡng này. Xưa nay người bị danh văn lợi dưỡng đào thải nhiều vô số. Trước đây tôi cũng từng giảng chỗ này. Quý vị Phật tử hộ trì đạo tràng, hộ trì pháp sư trẻ, cần phải sáng suốt, phải có trí tuệ. Khi họ gặp khó khăn, có nhu cầu, hãy giúp họ. Không cần thiết, không khó khăn, không được giúp. Giúp nhiều dễ sanh khởi tâm tham. Nhà Phật thường nói, sơ phát tâm người người đều là Bồ Tát, dư sức thành Phật. Vì sao xuất gia vài năm sau liền đọa lạc? Đều do sự cúng dường của Phật tử làm hư họ. Họ thấy tiền, tiền càng nhiều, tâm tham càng nặng. Họ thấy danh, thấy quyền lực, thấy địa vị, tâm tranh đoạt khởi lên, đến mất đạo tâm, tạo nhiều tội nghiệp, tương lai đọa vào ba đường ác. Chúng ta phải cẩn thận, thận trọng đối với việc bố thí cúng dường. Chúng ta đem đến lợi ích cho họ, tuyệt đối không được hại họ. Không thể vì bố thí cúng dường mà khiến họ khởi tham sân si, khiến họ tạo ác nghiệp. Họ tạo ác nghiệp đọa lạc, quý vị cũng bị liên lụy. Không thể nói không liên quan đến quý vị, không tránh khỏi liên quan. Do đây có thể biết, nhà Phật bất luận là xuất gia hay tại gia tu học, cần phải có trí tuệ cao độ, chúng ta mới có thể bảo toàn. Vì thế, đặc biệt nói đến thuyết pháp khắp mười phương, làm sao để giữ được mình, thật sự làm được tự lợi lợi tha. Như vậy, cần phải không động tâm, không chấp tướng. Nghĩa là không chấp tướng, không động tâm mới được. Phổ Âm Trang Nghiêm Tràng Thiên Dương: đắc nhập Phật tịch tịnh, cảnh giới phổ hiện quang minh, giải thoát môn. Đây là vị thứ chín. Danh tướng giải thoát. Bồ Tát nhập vào cảnh giới tịch tịnh của Phật. Nhìn từ câu này, đây không phải Bồ Tát bình thường. Cảnh giới tịch tịnh trong ngũ nhẫn của Kinh Nhân Dương gọi là tịch diệt nhẫn. Bồ Tát nào mới đạt được? Cửu địa Bồ Tát. Cửu địa là vô sanh pháp nhẫn, vẫn không được. Bồ Tát pháp dân địa mới đạt được. Bồ Tát pháp dân địa đạt được là hạ phẩm tịch diệt nhẫn, cũng coi như là nhập vào cảnh giới tịch tịnh của Phật. Mức độ thấp nhất là pháp dân địa. Đẳng giác Bồ Tát là trung tâm. Như Lai quả địa tức là thượng phẩm tịch diệt nhẫn. Cho nên tôi nói những người trong hội Hoa Nghiêm đều là chư Phật Như Lai lên truyền từ, trở lại hiện thân nói pháp. Như Phẩm Phổ Môn nói, đáng dùng thân gì để độ liền hiện thân ấy. Ứng cơ thị hiện, tùy duyên thuyết pháp. Chúng ta không thể xem họ như thiên dương bình thường, vậy là sai. Đây là nói nhập cảnh giới Phật. Phổ hiện quang minh, đây là cảm ứng đạo giao đối với cửu giới chúng sanh. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phật dùng đạo lý gì để ứng? Vì sao ngày nay đối với cảm của tất cả chúng sanh chúng ta không có ứng? Đức Phật vì tịch tịnh mà có thể ứng. Chúng ta ngày nay tâm không thanh tịnh, cho nên tất cả chúng sanh cảm chúng ta không thể ứng. Đạo lý này rất sâu, sợ chứ vị đồng học nghe không hiểu. Chúng ta dùng một ví dụ để nói rõ. Khi tâm tịch tịnh, trong tâm không có ý niệm, giống như lúc nước lặng. Bất luận mặt nước rộng bao nhiêu, chấn động cực kỳ vi tế, toàn mặt nước đều cảm ứng được. Nó đều cảm ứng, đều biết. Tâm Phật thanh tịnh, hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới khởi tâm động niệm, Phật đều biết. Chúng ta khởi tâm động niệm giống như luồng sóng điện phát xạ vậy. Ngài có năng lực thu nhận, dao động vi tế nhất Ngài cũng nhận được. Vì sao vậy? Vì tâm Ngài thanh tịnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với chúng ta, tịnh cực quang thông đạt. Tịnh đến cực điểm sẽ thông đạt, tất cả chướng ngại đều không còn. Vì sao chúng ta không nhận được? Vì tâm chúng ta động. Sống bên ngoài đến là động, dao động của chúng ta còn đáng sợ hơn nó. Như vậy làm sao nhận được? Do đây có thể biết, từ đạo lý này chúng ta có thể lãnh hội được, tâm càng thanh tịnh, năng lực tiếp thu dao động của tất cả chúng sanh càng mạnh, càng thanh tịnh càng mạnh, diện tích tiếp thu càng rộng. Đạo lý là đây. Chúng ta hiểu đạo lý này, ta mới biết nhất định phải tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh vô cùng quan trọng. Trong pháp môn niệm Phật, tâm thanh tịnh chính là nhất tâm. Chúng ta niệm Phật là cầu nhất tâm bất loạn. Đây là sơ cầu của người niệm Phật. Niệm Phật nhất tâm hiện tiền, công phu mới đắc lực. Niệm Phật lâu ngày, trong tâm vẫn một mớ hỗn độn, vọng tưởng quá nhiều, không đoạn được tạm niệm, chứng tỏ công phu niệm Phật của mình chưa đắc lực. Nhất định phải niệm để làm dứt sạch những vọng tưởng này. Chúng ta cũng rất muốn niệm sạch, nhưng không sao dứt được. Nguyên nhân do đâu? Nhất định phải biết bản thân chưa buông bỏ. Đối với pháp thế xuất thế gian vẫn còn tham ái, còn chấp trước, còn phân biệt vọng tưởng. Vì thế dù chúng ta niệm như thế nào đều không thể đoạn tận những tập khí phiền não này. Do đây có thể biết, nếu muốn công phu đắc lực, không thể không buông bỏ. Đức Phật dạy chúng ta tri túc thường lạc, tâm an lý đắc. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thật sự nhận thức được lấy ít làm đủ. Chỉ cần đủ duy trì cuộc sống là chúng ta đã thỏa mãn. Trong lòng thỏa mãn, đối với cuộc sống vật chất mình đang có, công phu dễ đắc lực. Như vậy mới thật sự phiền não nhẹ, trí tuệ tăng. Ngày nay chúng ta không làm được vì không tri túc. Mọi thứ đều không tri túc, vậy phải làm sao? Không những trong pháp thế gian chúng ta phải tri túc, phải buông bỏ tất cả những cái dư thừa. Trong Phật pháp cũng phải biết đủ. Tôi thường khuyên chư vị học một môn, tương lai chúng ta thành lập Phật học viện. Thời gian học Phật học viện là 7 năm. 7 năm mọi người học được bao nhiêu kinh luận? Học một môn, vậy mới có thành tựu. Nếu 7 năm học 7 bộ kinh, bình thường không nổi bật, không thể sánh với người khác. 7 năm học 1 bộ kinh, ta thông suốt bộ kinh này, nổi tiếng, thật sự thành công. 7 năm quý vị học 1 bộ kinh A Di Đà, 7 năm sau quý vị là Phật A Di Đà. 7 năm học 1 phẩm phổ môn, 7 năm sau quý vị chính là Bồ Tát Quan Thế Âm. Thâm nhập một môn, nếu thông đạt một môn, nói cho chư vị biết, hết thảy các pháp môn đều thông đạt. Quý vị biết giảng bộ kinh này, nói cho chư vị biết, mấy ngàn bộ trong Đại Tạng Kinh, bộ nào quý vị cũng giảng được. Đến lúc đó xem quý vị có từ hay không. Sao lại nói thế? Nếu quý vị đại từ đại bi, quý vị có tấm gương tốt cho hàng sơ học, vẫn chuyên vào một môn, giống như Bồ Tát ở đây vậy. Ngài đạt được pháp môn này, thật ra các pháp môn khác họ đều thông, mọi pháp môn đều thông đạt, vì sao vẫn nói được một pháp môn? Thiện Tài đồng tử đi tham vấn, Ngài nói các pháp môn khác tôi không biết, quý vị đến thỉnh giáo người khác. Đây là từ bi thị hiện, nói cho chúng ta biết làm sao mới có thể thành tựu. Quý vị học nhiều quá, không đủ thời gian, tinh lực bị phân tán, không thể tập trung, học không được. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.